là nguồn ơn cậy trông.
Đây chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh ròng, xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Và xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con và trong lòng từng con người bé nhỏ. Amen.
Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 33 với tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu và qua phần diễn đọc của
Nguyệt Nga
và Kim Hà. Thứ bảy ngày 5 tháng 5, Chúa Giêsu lại nhắc cho Josepha sự người phải cộng tác bằng tình yêu như thế nào.
Cha muốn con tập trở nên quảng đại, vì lòng quảng đại là kết quả của tình yêu. Sau này cha sẽ giải nghĩa điều đó cho con được rõ. Giờ đây cha ban cho con một bài học thực hành. Con sẽ gặp nhiều trường hợp mà người ta không ngần ngại tác hại hay chà đạp con. Chừng ấy con hãy xem như chính tay cha hành động. Con hãy nở nụ cười khoan dung và quảng đại.
Thỉnh thoảng Ngài hiện ra nơi này nơi khác để khuyến khích Josepha cùng với lời an ủi như hôm nay.
Đau khổ sẽ qua nhanh, nhưng công nghiệp thì tồn tại muôn đời. Con luôn luôn ở trong trái tim cha. Con đừng lấy mắt đi mà chẳng theo dõi nhìn cha. Tình yêu hướng dẫn con hãy đặt mọi sự vào tay cha. Cha là tất cả của con.
Đức trinh nữ cũng không sao hững hờ được trước những bước đường gian khổ đó.
Josepha, con đường khó nguy này là do tình yêu con của mẹ. Con hãy cảm ơn Ngài đã giúp con tiến theo Ngài. Thêm một lần nữa, con sẽ chia sẻ những khổ sầu của trái tim Ngài, nhưng vẫn ở trong bình an của Ngài.
Chủ nhật ngày 6 tháng 5, Đức Mẹ lại nhắc thêm.
Con đừng sợ gánh chịu khổ sầu, vì tác động đó có thể kéo xuống cho các linh hồn nhiều ơn ích mới. Con hãy hoan hỷ để phản ảnh được bình an nơi tâm hồn con.
Thứ tư ngày 16 tháng 5, đang khi Josepha ôn lại tất cả những ơn ích cùng thử thách đã xảy ra hơn 10 tháng nay, kể từ ngày khấn hứa, Đức Mẹ đến xác định thực trạng mà người đang âu lo.
Con gái của mẹ, Chúa Giêsu biết rõ tình trạng của con, và chính vì thế Ngài thương con nhiều hơn. Những cái khiếm khuyết hư đốn vẫn còn nơi con, để con phải làm việc và chiến đấu không ngừng. Con hãy hạ mình nhưng đừng rụt chí. Con đã có kinh nghiệm về trái tim Ngài. Sở dĩ Ngài đòi hỏi, Ngài muốn cái khiếm khuyết, cái hư đốn của con là để cho lòng lân tuất và nhân từ của Ngài thiêu hủy. Ngài tốt lành làm sao? Nếu các linh hồn biết rõ thì sẽ yêu thương Ngài hơn ngần nào. Bình an và hoan lạc cho con. Hãy sống khiêm nhượng cho tình yêu.
Sáng thứ ba tuần vừa qua, mùng 8 tháng 5, Josepha cũng không quên kêu cầu thánh nữ Madalena Sophie. Ngài lên tiếng ngay.
Josepha, con gái mẹ đã đến đây rồi à?
Sau khi nghe Josepha trút hết nỗi lòng, thánh nữ tiếp lời.
Mẹ chỉ nói với con một điều, để sao con có thể nếm mùi vị thơm tho ngọt ngào của nó suốt ngày. Tình yêu không bao giờ gặp trở ngại, và nếu có, thì thì nó sẽ thiêu đốt luôn cho lửa tình càng chất cao ngọn hơn. Mẹ sẽ giải thích cặn kẽ sau này. Giờ đây, con gái của mẹ phải lo sao tròn bổn phận. Con hãy yêu, yêu nhiều và yêu mãi.
Vào ngày thứ hai 28 tháng 5 năm 1923, Josepha lại cầu khẩn cùng Thánh Nữ một lần nữa, vì hôm nay đúng là ngày lễ mừng Thánh Nhân. Ngài hiện đến vạch dấu thánh giá trên trán Josepha và nói,
này con gái yêu dấu của mẹ, chính vì sự bé nhỏ, sự hèn kém của con, nên mẹ thương con. Mẹ cũng thế, trước đây mẹ đã ngăn chặn được cái khuyết điểm đó bằng cách dâng nó cho Chúa Giê-xu, Ngài cao sang lắm. Mẹ phó thác trọn vẹn hồn xác và thánh ý Ngài. Mẹ chỉ lo tìm vinh hiển cho trái tim Ngài và cố gắng trong sự nhận biết cái thấp hèn và hư đốn của mẹ. Còn Ngài, Ngài lo liệu cho mẹ hết thảy. Con gái của mẹ, con hãy sống bình an và tin cậy. Con hãy ở khiêm tốn và phó thác trọn vẹn hồn xác cho trái tim Ngài.
Con đường mòn đã đưa Josepha đến chân đồi chẫm dốc. Josepha cảm thấy sự nghi ngờ hiện rõ nơi các bề trên. Cơn sầu khổ đã dục người bước nhanh trên đường về với Thiên Chúa. Josepha ghi lại như sau. Thứ năm ngày 10 tháng 5, lễ Thăng Thiên, đang lúc tôi cảm ơn, Chúa Giê-xu hiện đến, các thương tích có hào quang tỏa sáng. Tôi chiêm ngưỡng Ngài. Ôi lạy Chúa đẹp lộng lẫy quá. Ngài liền đáp,
hôm nay là ngày nhân thể cực thánh của cha ngự về trời. Con có muốn cha biến linh hồn con thành một thiên đàng khác để cha đặt vào đó tất cả những tình ái của cha không?
Thấy Josepha bối rối, Chúa nói,
chẳng hề gì, cái nghèo hèn của con sẽ dùng làm ngai cho cha, vì cha là vua của con. Lòng nhân từ của cha sẽ xóa đi mọi tỷ tích vong ân của con. Cha sẽ thiêu đốt con, cha sẽ phá hủy con. Josepha, con hãy trả lời xem, con có bằng lòng cho trái tim của con để cha làm thiên đàng an nghỉ.
Josepha viết, tôi trả lời rằng, trái tim tôi thuộc về trái tim Ngài. Tôi sẵn sàng dâng nó cho Ngài với cả linh hồn tôi nữa. Mỗi một mình Ngài đã đủ cho tôi lắm rồi. Tôi yêu Ngài vô cùng. Vì Ngài, tôi có thể rũ bỏ tất cả cho thế gian. Chúa Giê-xu dường như lấy làm hài lòng trước sự thề quyết đó. Ngài nói,
đúng vậy, cha sẽ luôn sống mãi trong con. Cha sẽ ẩn náu trong linh hồn con để quên đi những sỉ nhục các kẻ tội lỗi. Và mỗi ngày, cha sẽ giao phó cho con một trong những ước vọng của trái tim cha để con thực hiện. Hôm nay, ước vọng của cha là phải sống bằng niềm vui của cha. Con sẽ cầu nguyện để các linh hồn biết khinh chê những khoái lạc trần gian. Một lo tích trữ của cải muôn đời. Con sẽ vui mừng nhìn thấy bạn con bước vào quê trời giữa sự nóng lòng mong đợi của vô số và vô số linh hồn thánh thiện để mở cho chúng trái tim này. Tạm biệt con. Con hãy giữ gìn và ẩn giấu cha trong trái tim con. Con hãy sống bằng niềm vui của cha. Chẳng bao lâu nữa, cái vinh hiển bất tận đó sẽ đến với con. Trong khi chờ đợi, con hãy để cha yên nghỉ trong con.
Ngày hôm ấy, Josepha cảm thấy ngây ngất cho một niềm vui khôn xiết tả. Thứ sáu ngày 11 tháng 5, tôi chưa dứt lời cảm ơn, Chúa Giê-xu lại đến hỏi tôi.
Josepha, con còn ở đây à?
Tôi thưa rằng tôi cần Ngài lúc này hơn bao giờ hết.
Cha cũng vậy, cha đang đợi con. Hôm nay, ngày của bằng an, nhưng bằng an trong đau khổ. Chính vì con chẳng làm được điều gì lớn lao, nên cha gửi đến con rất nhiều cơ hội nhỏ để con lợi dụng mà dâng cho cha chiều nay. Một bó hoa tỏa hương thơm ngào ngạt. Con đừng sợ, chính cha là sự bằng an đây. Và vì cha đang ở và đang ngự trị nơi con, nên con sẽ sống trong bình an của cha.
Trung thành với lời hứa, chiều nay Chúa Giê-xu đã cất đi tất cả những nỗi khó khăn cho Josepha, người gặp Chúa nơi dãy nhà ngủ.
Con hãy đến nghỉ ngơi trong cha.
Để củng cố lại sức mạnh cho người, Chúa phán tiếp.
Tất cả đều qua đi, và thiên đàng thì mãi mãi không tận cùng. Con hãy can đảm lên, cha là mọi sự cho con, và hẳn nhiên là sức mạnh của con. Giờ đây, con hãy ngủ ngon giấc trong bình an của cha.
Giai đoạn gian khổ được diễn tiến từ cuộc chịu lễ này đến cuộc chịu lễ khác. chính người đã nhận trong những lần gặp gỡ sáng sớm đó bản nhật lệnh.
Josepha, con hãy mở chén thánh của con để tù nhân Thiên Chúa ngự xuống đó. Con hãy mở trái tim con cho cha ngự vào.
Chúa nói ngày 12 tháng 5 thứ bảy, Josepha thưa rằng trái tim người hằng mở rộng cho Chúa.
Cha biết vậy, nhưng cha ước ao, cha muốn sự tiếp rước cha vào lòng con mỗi ngày phải được long trọng hơn. Còn con phải điêu đứng vì khát khao cha. Chớ gì con hiểu được mối tình đó. Nhưng dù sao, con cũng vẫn còn bé nhỏ lắm. Hôm nay, ngày nhiệt tình, cha sẽ đặt vào linh hồn con cơn khao khát các linh hồn đang cấu xé trái tim cha. Ôi linh hồn, ôi linh hồn.
Cơn khát khao đó đã thiêu đốt Josepha. Ý tưởng, kinh nguyện của người đều hướng về các linh hồn. Cuộc sống của người đã hiến dâng cho công nghiệp cứu chuộc đó. Còn hơn thế nữa, người đã học được cái ý nghĩa cứu chuộc ngay từ trái tim Chúa Giêsu. Josepha cũng đã trình bày lên Chúa mối quan tâm của mình, nên Chúa đáp lời.
Đúng vậy, con hãy cầu nguyện liên lỉ, đừng chán, đừng sợ bị quấy rầy, vì lời cầu nguyện là chìa khóa mở tất cả những cửa. Ngày nhiệt tình, Josepha, ngày nhiệt tình cho các linh hồn, cho vô số linh hồn, cho hết thảy mọi linh hồn.
Chủ nhật ngày 13 tháng 5, Josepha chịu lễ xong, Chúa Giêsu đến mở cho người con đường cứu chuộc bậc nhất.
Chúng ta sẽ thực hiện một ngày khiêm tốn. Cha sẽ cho con nhiều cơ hội để con khỏi phải mất công tìm kiếm. Con vẫn phải tiếp tục cầu nguyện cho các linh hồn, phải hạ mình thay thế cho chúng. Đồng thời, con phải luôn luôn tươi cười với cha xuyên qua tất cả.
Chiều nay, Josepha quỳ trước nhà tạm mà lòng những thắc mắc. Chúa Giêsu rõ biết điều đó, nên đích thân đến giải đáp cho người.
Josepha, con không hiểu tại sao cha đưa con tới đây à? Trước hết, cha muốn con lập công trong sự phó thác hoàn toàn theo thánh ý cha, lập công trong sự từ bỏ hết thảy, ngay cả những gì mà con cảm thấy cần thiết nhất. Cha còn muốn con cảm thấy mất luôn cái sức hộ phù mà con đang được nâng đỡ. Con hãy đạp đổ trong con cho đến muôn đời những dấu vết cuối cùng của tội kiêu ngạo, và cũng để mang lại lợi ích cho các linh hồn mà cha muốn hy sinh ly biệt này. Sau đó cha muốn tôi luyện con thành một trong những tảng đá sẽ xây dựng lâu đài công nghiệp của cha.
Josepha không biết làm gì hơn là sốc mình thờ lạy tình yêu và sự khôn ngoan của Thiên Chúa qua từng tiếng một. Trước khi ra đi, Chúa Giêsu còn nhắc.
Josepha, ngày khiêm tốn, nhưng trong hoan hỷ, cha đã là nguồn vui của con rồi, thì mọi sự khác đâu còn gì quan trọng cho con.
Trong thánh lễ hôm sau, thứ hai 14 tháng 5, Chúa Giêsu đến chỉ cho Josepha thêm một lần nữa về việc phải làm một ngày gần đây cho công nghiệp tình yêu.
Josepha, con hoàn toàn thuộc về cha phải không?
Lạy Chúa, đúng vậy.
Con chỉ tìm mỗi một sự là làm vinh hiển cho cha.
Lạy Chúa, đúng vậy.
Con chỉ có một ước vọng là công nghiệp của cha được thể hiện.
Lạy Chúa, đúng vậy.
Được lắm, cha sẽ bộc lộ chương trình của trái tim cha. Cha đã bảo, trước khi chết, con sẽ gặp Đức Giám Mục của con 3 lần. Cha muốn những lời của cha được hay biết ngay sau khi con chết, nên cha cần con trao những lời của cha cho người trước ngày con nhắm mắt một ít lâu.
Josepha run rẩy trước những lời xác định của Thánh Ý Chúa.
Con đừng sợ, tất cả những gì con sẽ phải nói, cha sẽ báo cho con biết. Ngay bây giờ, cha muốn linh hồn con suy gẫm cái công dụng của tác động đắt giá này.
Sau khi rước lễ, Josepha còn được Chúa đến khích lệ.
Hôm nay, ngày phó thác và trông cậy, cha không thể từ chối một điều gì cho các linh hồn đang mong đợi tất cả nơi cha. Các linh hồn ít hiểu được rằng cha rất đỗi mong muốn giúp đỡ chúng, và ngược lại, sự trông cậy và phó thác của chúng tạo cho cha cũng rất nhiều vinh hiển. Còn con, Josepha, con hãy mong đợi tất cả nơi cha, con hãy chuyện vãn với cha, con hãy cầu khẩn cha, con hãy phó thác hồn xác con vào trái tim cha, vì cha hằng gìn giữ con.
Thứ ba ngày 15 tháng 5, trước viễn ảnh mà Chúa Giêsu đã vạch ra, Josepha vô cùng khiếp sợ, nên trong thánh lễ hôm nay, người xin Thiên Chúa ban cho người tình yêu, vì người hiểu rõ chỉ có tình yêu mới là sức mạnh cho tất cả những của lễ hy sinh. Chúa Giêsu liền hiện ra, chỉ tay vào trái tim đang bốc cháy mà phán dạy:
Josepha, con hãy nhìn xem trái tim cha. Con hãy quan sát và học tập yêu thương như trái tim cha vậy. Tình yêu chân thành thì khiêm tốn, quảng đại, vô vụ lợi. Nếu con muốn cha dạy con yêu mến cha, trước tiên con hãy quên chính mình con. Con đừng dừng lại khi có sự đòi buộc hy sinh. Con đừng quan tâm đến những gì quý hóa đối với con. Con cũng đừng bận lòng đến những sở thích của con. Con hãy làm mọi sự bằng tình yêu.
Thứ Tư ngày 16 tháng 5, lần đầu tiên Josepha ghi lại sự thánh giá hiện ra trên quãng đường chót của người. Đúng là thánh giá của Chúa Giêsu, nó phản chiếu ánh sáng từ trời. Nhiều ngày liên tiếp, thánh giá và trái tim chiếu sáng soi lối cho Josepha, nhưng Chúa Giêsu vẫn lặng lẽ trong âm thầm mà chẳng hiện ra. Sáng Chủ nhật 20 tháng 5 năm 1923, lễ Chúa Thánh Thần, suốt trong thời gian dâng lời cầu nguyện, Josepha nhìn thấy thánh giá rực sáng, khiến người thốt lên: Lạy Chúa, tại sao thánh giá tỏa ánh sáng huy hoàng như thế mà lại không có Chúa? Mãi đến phần tạ ơn, Chúa Giêsu mới hiện ra trả lời cho câu hỏi đó:
Josepha, con chẳng biết thánh giá và cha không thể rời nhau được sao? Nếu con gặp cha, ắt con sẽ gặp thánh giá. Và lúc con nhìn thấy thánh giá là lúc con tìm thấy cha. Ai yêu mến cha thì yêu luôn thánh giá. Chẳng ai có được sức sống vĩnh cửu mà không yêu mến thánh giá, không tự nguyện vác đỡ thánh giá vì yêu cha. Con đường nhân đức và thánh thiện trải lót bằng hy sinh và đau khổ. Linh hồn nào nhận lấy cùng ấp ủ thánh giá một cách quảng đại thì sẽ đi trong ánh sáng thật. Nó bước theo con đường mòn ngay thẳng cùng bằng phẳng. Nó cũng chẳng sợ tuột dốc, vì đường này không có dốc. Thánh giá của cha là cửa ngõ đưa vào sự sống thật, nên nó lộng lẫy như vậy. Linh hồn nào biết chấp nhận và yêu mến thánh giá y như cha đã ban, sẽ nhờ đó mà bước vào cõi trường sinh vô cùng huy hoàng. Giờ đây, con đã hiểu được thánh giá quý báu đến nỗi nào chưa? Con đừng sợ nó, mà hãy yêu mến nó, vì chính tay cha ban cho con. Cha không bao giờ để con thiếu sức vác đỡ nó. Con hãy xem, cha đã vác thánh giá vì tình yêu con. Vậy con hãy vác thánh giá vì tình yêu cha.
Josepha sắp hiểu được phương cách mà người phải vác thánh giá của Chúa Giêsu. Mãi đến lúc này, chương trình của Thiên Chúa cũng chưa đem lại cho các bề trên nhiều ngờ vực. Chính Chúa Giêsu đã bảo đảm mọi sự trên đường dị thường mà Josepha phải đi qua. Rồi đây, trước những cuộc hành hung của ác quỷ, hẳn nhiên Josepha sẽ cần đến sức hộ phù để kháng cự. Sức đó không thiếu cho người, nhưng bây giờ lại là dịp cho Thiên Chúa tạo ra để không ban ơn đó cho người. Và khi giờ quyết liệt đã điểm, chính bàn tay thơm tho và mạnh khỏe của Chúa Giêsu sẽ đập thánh giá đè nặng không những trên thân xác mà cả trong tâm hồn người nữa. Thánh giá và đặc ân. Từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 năm 1923. Ngày 20 tháng 5, nhân lúc rảnh rỗi của ngày Chúa Nhật, Josepha dự định viết thư về tu viện Poitiers, và hơn nữa, người cũng đã được phép đó rồi. Thật là một niềm vui êm đềm, một nguồn an ủi lớn mà người đã nóng lòng mong đợi, mặc dù người không thể nào ký thác vào bức thư nhỏ bé tất cả những diễn tiến bí mật từ hôm người ra đi đến nay. Nhưng đùng một cái, mọi ý tưởng đều đảo ngược. Chúa Giêsu đến buộc Josepha nhân danh Ngài truyền về các mẹ dòng thánh tâm mấy lời chỉ dẫn. Josepha rùng mình từ chối và quả quyết rằng người không thể chuyển qua tầm mắt bề trên mới. Những lời tương tự như thế, vì các bề trên này đâu có biết một tí gì về con đường dị thường này. Chúa Giêsu gặng hỏi:
Tại sao con sợ? Chính cha bảo con mà.
Josepha khẩn nài Chúa Giêsu đừng buộc người thực hiện một tác động mà con mắt thế gian chỉ xem như là một sự huyền hoặc. Nhưng thánh ý Chúa vẫn đòi buộc Josepha sự vâng lời và phó thác.
Con hãy yêu đi, rồi con sẽ có sức chịu đựng.
Mặc dù vậy, Josepha vẫn cảm thấy linh hồn mình chìm sâu trong cơn sầu muộn, và lòng mình sao vẫn ngại ngùng. Song làm thế nào mà chống lại được thánh ý của Thiên Chúa? Cuối cùng, người quyết định đưa vào bức thư điều mà Chúa Giêsu đã cấp bách ép buộc người viết bằng những dòng chữ run run lờ mờ. Buổi chiều, ngoài sự âu lo ra thì không còn gì rắc rối cả. Những dòng chữ đó đã khiến các mẹ bề trên Mark Moutier ân cần săn sóc đến Josepha, vì các mẹ nhìn thấy nơi đó những gì vượt ngoài quyền hạn của một chị nữ tu tầm thường non nớt. Các ngài còn lo sợ một hậu quả táo bạo và nguy hại. Vì vậy, ngay hôm sau, Josepha được gọi đến phòng mẹ bề trên. Trước tiên ngài âu yếm dò hỏi. Cuối cùng ngài nghiêm nghị bảo cho Josepha biết các nguy hiểm đó là do ảo giác đã biến người thành món đồ chơi cho sự tưởng tượng thái quá. Josepha nghe và nhận một cách khiêm tốn những lời cảnh cáo gắt gao đó, như là có dụng ý giúp người đề phòng cách cẩn mật để kịp thời chống trả những cuộc tấn công của trí tưởng hay của ác quỷ. Dù hiểu vậy, Josepha vẫn cảm thấy linh hồn đảo điên quay cuồng và không thể nào ngăn được đôi dòng lệ đang lặng lẽ tuôn trào. Những nỗi lo âu sợ sệt, kinh tởm cũng chẳng buông tha người, khiến người cảm thấy rất khó mà tuân theo thánh ý Chúa. Tôi đã rất do dự trên con đường Chúa vạch ra cho tôi. Những cám dỗ nặng nề đè lên tôi lúc bấy giờ là lòng tôi muốn khước từ và rút lui ra khỏi con đường dị thường đó. Và tôi sẽ sung sướng biết dường nào nếu tôi được đi con đường tu hành bình thường, đơn sơ như bao linh hồn khác. Ôi âu lo sầu muộn trận chiến! Lạy Chúa, con phải làm gì đây? Con phải phản kháng ý Chúa như trước kia nữa sao? Chiều thứ hai, 21 tháng 5, sau khi trải qua một ngày khổ sầu trong do dự, Josepha đến xin Chúa Giêsu nới bi tích thánh thể, tha thứ cho người. Chúa Giêsu liền hiện ra với trái tim bừng cháy và thánh giá chiếu sáng như những ngày vừa qua.
Josepha, con chỉ cần làm có mỗi một việc là vâng lời cha. Con đừng sợ gì về các bề trên của con. Con chẳng thấy cha đã giúp cho con từ trước đến nay như thế nào. Cha có thay lòng đổi dạ với con đâu. Cha đã yêu thương con trước kia và bây giờ cha vẫn yêu con. Cha là cha của con, là đấng cứu chuộc con, là bạn của con, nhưng cha cũng là Chúa Trời của con, và con thuộc về cha. Đấng tạo hóa là chủ các tạo vật của Ngài, chính vì thế mà con là con của cha. Con không tin rằng bất cứ một việc gì xảy ra cũng cần cha phải cho phép hay sao? Chính cha an bài mọi sự để đem lại lợi ích chung cho tất cả các linh hồn, và lợi ích riêng cho từng linh hồn một. Quyền phép của cha đang thống trị cái giây phút mà con đang cảm thấy quá tối tăm hôm nay, thì một ngày kia, chính cái giây phút đó sẽ làm cho công nghiệp của cha rạng rỡ sáng ngời. Josepha, cha là tất cả cho con. Con đừng sợ gì hết, vì con không ở một mình. Cha đem con đến đây không phải để làm con hư mất. Sự có mặt của con nơi đây là do tình yêu thúc đẩy, và để kết quả được tốt đẹp thì mọi việc phải thế.
Mấy lời Chúa vừa phán đã đem lại bình an cho linh hồn Josepha. Thánh giá vẫn còn đó, và Josepha ôm lấy nó với trọn mối tình của người. Luôn luôn đơn sơ, tin tưởng, dường như chẳng có một áng mây nào trôi qua khoảng trống giữa người và các mẹ bề trên. Tinh thần tu luyện cao độ của người cũng đã là chứng cớ cho một tinh thần hướng nội và là dấu vết của Thiên Chúa. Vài tháng sau, mẹ bề trên tu viện Mamuchie thuật lại rằng, Ngài lấy làm xúc động trước cái ấn tượng siêu nhiên qua cử chỉ khiêm tốn và dịu hiền của Josepha, khi người phải đón nhận những lời trách mắng thậm tệ, và nhất là khi nhìn Josepha lui về phòng, trực giác cho người biết Thiên Chúa đã phủ lên linh hồn đó một đặc ân. Trong thời gian ấy, toàn thể các nữ tu khác chẳng hay biết và nghi ngờ gì. Các chị không ngớt nhìn ngắm Josepha say sưa phụng sự tất cả. Người quên chính mình, thật là đáng yêu, thật là sáng ngời nhân đức. Thời gian trôi qua với đau khổ cùng sầu muộn, đè nặng trong tâm tư Josepha, và chỉ có mỗi mình Thiên Chúa mới rõ cái bí mật đó. Thứ ba, 22 tháng 5, Ngài cho biết.
Trái tim con chưa đau khổ như trái tim cha.
Josepha liền thưa với Ngài rằng, không thể nào có sự so sánh giữa trái tim cực thánh của Thiên Chúa với trái tim đê tiện và khốn cùng của mình. Chúa đáp lời.
Tuy vậy, trong sự đo lường khả năng và sinh lực của con, cha muốn trái tim con là phản ảnh trái tim cha. Con đừng sợ, cha thương yêu con và không bao giờ bỏ con.
Sự sỉ nhục đã dọn lòng Josepha thêm chỗ trống để Chúa Giêsu chút đổ vào đó thêm nhiều ơn phước. Josepha viết, chiều thứ sáu 25 tháng 5, trước khi đặt lưng nằm nghỉ, tôi đọc kinh cầu nguyện và hôn thánh giá. Chúa Giêsu hiện đến, đẹp đẽ làm sao. Ngài nói,
con đừng sợ gì cả, cha gìn giữ con, cha hướng dẫn con, cha yêu thương con.
Chúa nhân từ vô cùng, tôi trình lên cho Ngài tất cả những mối tình mà tôi yêu mến, và tôi gọi Ngài bằng cha. Ngài liền phán dạy như sau.
Cha rất hài lòng về cách xưng hô của con vừa rồi. Khi con gọi cha bằng danh từ cha, thì trái tim cha bắt buộc phải săn sóc con. Ở cõi trần này, khi đứa trẻ bắt đầu tập nói bập bẹ được tiếng cha, thì bố mẹ nó vui sướng biết chừng nào. Giang tay đón lấy nó, siết chặt nó vào lòng với một tình thương tuyệt vời. Ôi trần gian chẳng có một hoan lạc nào sánh kịp cái hạnh phúc đó. Với một người cha hay người mẹ của thế gian mà như thế đó, thì cái hạnh phúc ấy lớn lao như thế nào đối với đấng vừa là cha, vừa là mẹ, vừa là Chúa, là tạo hóa, là cứu tinh, là bạn thâm tình. Đấng mà trái tim tràn ngập tình yêu mà không ai sánh kịp. Josepha, linh hồn hèn mọn yếu dấu của cha, khi con cảm thấy bị cơn sầu muộn áp bức, con hãy chạy đến cùng cha, hãy gọi cha bằng tiếng cha thân yêu, và hãy yên nghỉ trong trái tim cha. Nếu con bận công việc không thể giúp mình dưới chân cha như lòng con ước ao, con chỉ cần lặp lại tiếng cha, thì cha sẽ đến ngay mà giúp đỡ cùng an ủi con. Giờ đây, con hãy nghỉ ngơi trong bình an. Thêm một ngày nữa trôi qua, và ngày này có giá trị muôn đời.
Cơ ơn đặc biệt ấy đã in sâu vào linh hồn Josepha một dấu vết sâu đậm. Tuy nhiên, đó mới chỉ là những phiếm nhạc mở đầu bản tình ca. Ngày áp lễ Chúa Trời Ba Ngôi 26 tháng 5, có thể nói được là ngày thượng đỉnh hồng ân Thiên Chúa. Josepha viết, sau khi rước lễ, Chúa Giêsu với hình dáng tiểu tụy đứng sát bên tôi và dường như chẳng dám nói lời nào. Tôi liền khấn và hỏi xem tại sao Ngài ra nông nỗi này. Ngài ngửa tay ra và nói,
Josepha, cha muốn gì con không hiểu sao? Cha chẳng muốn gì ngoài trái tim con.
Nhưng lạy Chúa, Chúa đã biết trái tim con riêng thuộc về Chúa. Con đã dâng nó cho Chúa từ lâu rồi, và con chẳng yêu thương một tạo vật nào mà chỉ say đắm một mình Chúa thôi.
Cha biết vậy, nhưng hôm nay cha muốn rút nó ra và thấy vào đó một tia lửa của trái tim cha để nung nấu lòng con. Đúng vậy, con sẽ sống bằng tình thương, và linh hồn con sẽ trải qua một cơn kinh hoàng để con chiếm được cha, để con đem lại cho cha nhiều vinh hiển và nhiều linh hồn. Trái tim con sẽ cháy lên lửa khát khao các linh hồn. Chừng ấy sẽ không có gì gây trở ngại cho con trên quãng đường mà trái tim cha đã chuẩn bị cho con với bao tình thương.
Tôi thưa rằng tôi muốn yêu mến Ngài với một tình yêu không đắn đo, tính toán, y như trẻ con. Chúng yêu mà chẳng cần suy nghĩ rằng chúng đang yêu, chẳng tìm kiếm dịp tốt, lúc tiện lợi, cũng chẳng nêu lên nguyên do, chứng cứ, nhưng luôn luôn đơn sơ, hoàn toàn đơn sơ. Tôi muốn yêu mến Ngài tha thiết và đem lại cho Ngài nhiều linh hồn bằng những công việc nhỏ nhặt thôi. Như thế, tôi khỏi phải gánh chịu nhiều trách nhiệm.
Josepha, con đừng lo lắng gì cả. Con sẽ không còn bị chống đối vì con không tự hoạt động. cha sẽ hướng dẫn con. Cha cũng thế, cha muốn con thơ ngây bé nhỏ để cha dùng cái bé nhỏ thấp hèn của con. Con hãy phó thác trọn vẹn vào bàn tay vô cùng nhân từ và quyền phép của cha. Nếu con làm một điều gì tốt, con đừng nhận là điều đó do con làm, vì trẻ thơ không hiểu và không có khả năng làm gì hết. Chúng chỉ nên dễ dạy và dễ phó thác. Cha mẹ chúng sẽ dìu dắt chúng trong sự khôn ngoan và thận trọng của các người. Josepha, con hãy để cha chiếm đoạt tin con.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ 34 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả.